Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Genesaret, dân chúng chen lấn nhau đến gần người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi người ngồi xuống và từ trên thuyền người giảng dạy đám đông. Giảng xong, người bảo ông Simon chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon đáp: Thưa thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả, nhưng vâng lời thầy, tôi sẽ thả lưới. Họ đã làm như vậy và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá đến gần chìm. Thấy vậy, ông Simon Phêrô sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói: Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Giê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gioan, bạn trai với ông Simon, cũng kinh ngạc như vậy. Bây giờ Đức Giêsu bảo ông Simon: Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, câu kết của bài tin mừng ngày hôm nay các bạn trẻ nghe là họ đưa thuyền vào bờ rồi bỏ hết mọi sự mà theo Chúa. Bỏ hết mọi sự mà
theo Chúa.
Anh chị, các bạn trẻ cầm cái quạt dơ cao lên. Các tông đồ chưa có theo. Các tông đồ đã bỏ hết mọi sự mà
theo Chúa.
Hôm nay các bạn trẻ cũng đến đây, chúng ta bỏ bạn bè để mà chúng ta bỏ những cuộc hẹn hò để mà chúng ta bỏ những cuộc nhậu nhẹt tốn kém mà chúng ta bỏ những cuộc ăn chơi vô ích vô bổ mà đấy. Thưa anh chị em và thưa các bạn, chúng ta thấy lời của Chúa rất là đơn giản và lời của Chúa rất là rõ ràng. Đừng có bảo là các tông đồ bỏ mọi sự mà theo Chúa. Vậy thì các bạn trẻ ngày hôm nay, chúng ta muốn theo Chúa, chúng ta bỏ mọi sự là bỏ cái gì? Các bạn bìa thử suy nghĩ thử coi bỏ cái gì nha. Giữa cái bỏ hay là cái để? Nếu mà để thì chúng ta giơ tay, bỏ thì đập xuống nha. Chúng ta đi theo Chúa thì cờ bạc chúng ta mạnh lên, chúng ta đi theo Chúa thì xì ke ma túy chúng ta. Chúng ta đi theo Chúa thì rượu chè chúng ta. Chúng ta đi theo Chúa thì gái gú sắc dục chúng ta. Chúng ta đi theo Chúa thì đọc kinh chúng ta. Để hay bỏ? Để. Chúng ta đi theo Chúa thì việc bái chúng ta. Để yếu thế. Bỏ thì mạnh mà để yếu thế. Để mạnh lên. Chúng ta đi theo Chúa thì việc cậu chưa để cái gì, biết để cái gì bây giờ? Biết để hay bỏ? Chúng ta đi theo Chúa thì chúng ta đi theo Chúa thì bắt đầu mình phải suy nghĩ chứ, biết để cái gì, bỏ cái gì. Đâu phải mình là những con cừu muốn bảo sao thì nghe vậy. Mình phải biết suy nghĩ cái nào tốt thì đấy, cái gì tốt thì cái gì xấu thì cái gì xấu thì cái gì không đẹp lòng Chúa thì cái gì đẹp lòng Chúa thì cái gì tốt đẹp thì và cái gì xấu thì cái nào thuộc về ma quỷ thì Và các bạn hôm nay đến với lòng thương xót Chúa là các bạn đã lựa chọn đi theo Chúa rồi. Các bạn đã bỏ những cuộc hẹn hò, bỏ những cuộc ăn chơi, bỏ những chốn bạn bè, bỏ những chầu nhậu mà các bạn đến mỗi chiều thứ bảy tại giáo điểm tin mừng này. Và khi các bạn đến như vậy, các bạn sẽ thấy điều gì? Như các tông đồ, sau khi mà thấy Chúa làm phép lạ đó là chúng con vất vả suốt đêm mà không được gì cả, nhưng vâng lời Thầy thì chúng con thả lưới. Chúa bảo trèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon đáp: Thưa Thầy, chúng con đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả, nhưng vâng lời Thầy con sẽ thả lưới. Vâng lời Thầy con sẽ thả lưới. Đây, hỏi các bạn, Chúa Giêsu có phải là người ngư phủ không? Có hay không? Chúa Giêsu có rành nghề đánh cá không? Các tông đồ có rành nghề đánh cá không? Chúa Giêsu có phải là xuất thân từ người thuyền trài không? Chúa Giêsu có phải xuất thân là ông bố là người đánh cá không? Vậy mà Chúa Giêsu lại dám bảo các ông là ra trèo ra chỗ nước sâu mà thả. Chỗ nước sâu có cá không? Không. Cái ông nó rành quá, suốt đêm vất vả. Xin lỗi nếu mà Phêrô, tôi mà như Phêrô tôi sẽ vỗ ngực xin lỗi ạ. Giảng thì thằng này thua, làm phép lạ thì thằng này không bằng, nhưng mà đánh cá đây là cha truyền con nối đây này, đừng có múa rìu qua mắt thợ, đúng không các bạn? Đúng không? Đúng không? Tại vì đây nè, thằng này đã bỏ thuyền, bỏ chai, bỏ lưới mà đi theo Thầy, xuất thân từ nghề đánh cá đây này, biết chỗ nào có cá, chỗ nào không có cá, có đời nào mà ra chỗ nước sâu mà lại thả lưới làm gì, có cá ở chỗ nước sâu, cá làm gì nó đến chỗ nước sâu, sao mà Thầy, thôi Thầy ơi, Thầy về Thầy vô nhà thờ, Thầy dạy giáo lý thì con chịu, nhưng mà ra ngoài này thì Thầy để cho con, chuyện của con, được không? Được không? Được không? Chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta cũng nhốt Chúa vào trong nhà thờ. Ngày hôm đến nhà thờ nghe giáo lý ngon lắm, nghe lời Chúa ngon lắm, đọc kinh ngon lắm, hát lễ ngon lắm, nhưng mà chuyện đó ở trong nhà thờ. Ra khỏi nhà thờ cửa đóng lại, là chuyện đánh cá là chuyện của con, là chuyện của con. Chuyện ăn chơi là chuyện của con. Chuyện bày bạc là chuyện của con. Chuyện gian lận là chuyện của con. Rồi đến nhà thờ là chuyện của con. Rồi bây giờ anh chị em của con thì đập xuống, của Chúa thì giơ lên, coi có phân biệt coi cái nào là Chúa, cái nào là con nha các bạn. Đọc kinh là chuyện của Chúa. Cái Chúa cầu nguyện là chuyện của, còn đánh bài là chuyện của, cờ bạc là chuyện của, cãi nhau là chuyện của, bồ bịch là chuyện của, ăn chơi là chuyện của. Chúng ta thấy là mình cứ phân biệt nhà thờ và nhà mình. Chúng ta cứ phân biệt đạo với đời. Cho nên mình không có đem đạo vào trong đời, không có làm cho cuộc đời này thấm được cái tinh thần đạo. Vì chúng ta phân biệt như vậy, các bạn đến với giáo điểm tin mừng này, các bạn thấy nhà thờ không có cửa, không có tường, có nghĩa là anh chị em đến đây không có phân biệt đạo với đời, không có phân biệt nhà Chúa với nhà mình, mà tất cả chúng ta đều dìm mình vào trong đại dương lòng, đại dương lòng. Và đã đại dương rồi còn có biên giới không? Đã đại dương rồi còn có phân biệt không? Đã đại dương rồi còn có ranh giới không? Không. Cho nên khi mà chúng ta xác tín rằng chúng anh chị em, nhất là các bạn trẻ đến đây, không phân biệt ranh giới, không phân biệt biên giới, không có phân biệt người giàu người nghèo, không phân biệt cái này cái kia, vì tất cả chúng ta đang dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa như vậy, thì đến đây chỉ có một việc duy nhất là vâng lời Chúa. chỉ có một việc duy nhất là vâng lời Chúa, chứ không vâng lời người ta. Các bạn đã vâng lời Chúa, các bạn đến đây. Và nhiều lúc các bạn vâng lời Chúa phải ra chỗ nước sâu mà thả lưới. Các bạn có thể ở trong thành phố, các bạn đi lễ, các bạn cầu nguyện cũng được. Đâu có ai cấm, mà chẳng có ai rủ rê các bạn đến đây. Nhưng lời mời gọi của Chúa là hãy ra chỗ nước sâu. Lời mời gọi của Chúa là các bạn hãy ra chỗ
nước
sâu. Cao lên, lời mời gọi của Chúa là các bạn hãy ra chỗ
nước sâu.
Chỗ nào nguy hiểm là chỗ
nước sâu.
Chỗ nào khó khăn là chỗ
nước sâu.
Chỗ nào ngại ngần là chỗ
nước sâu.
Cái nào mà bạn thích thú là chỗ
nước sâu.
Nước cạn. Không có nước sâu, người ta thích nước cạn. Nước cạn nó an toàn. Nước cạn nó không có nguy hiểm. Nước cạn nó dễ chịu. Nước cạn nó thoải mái. Nhưng Chúa bảo các bạn là ra chỗ nước cạn hay chỗ nước sâu. Và ở Nhà Bè này là nước sâu hay nước cạn? Giáo điểm Tin Mừng, nước sâu hay nước cạn? Ăn chơi là chỗ nước sâu hay nước cạn? À, các bạn phân biệt rõ. Chỗ ta ăn chơi, chỗ ta vui chơi, chỗ ta hưởng thụ, chỗ ta thoải mái là chỗ nước cạn. Mà cuộc đời này người ta thích ngồi mát ăn bát vàng hay là ngồi nắng ăn bát mẻ? Ngồi mát ăn bát vàng. Mà các bạn đến đây là các bạn chấp nhận là ngồi nắng ăn bát mẻ. Nãy giờ là ngồi nắng lắm mà các bạn chịu trận cho tới bây giờ là mặt trời nó mới lặn bớt rồi, cho nên các bạn mới mát được một chút. Còn suốt từ 8 giờ sáng cho tới bây giờ là các bạn cứ chịu trận từ 8 giờ sáng, bây giờ là 6 giờ chiều. Cứ xếp hàng đặt tay cầu nguyện liên tục như vậy, cứ chuỗi mình cồi, cứ chuỗi lòng thương xót, đọc kinh cầu nguyện là nước sâu hay nước cạn? Ngồi tám với nhau nước cạn hay nước sâu? Cà phê, thuốc lá, rượu chè, nước sâu, nước cạn? Bạn trẻ ngày hôm nay thích nước cạn hay nước sâu? Mình thích nước cạn, nhưng các bạn lựa chọn nước cạn hay nước sâu? À, đó, vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Tôi cũng thích nước cạn chứ, tôi cũng thích ngồi mát ăn bát vàng chứ, tôi cũng thích là trong nhà xứ của tôi có máy lạnh, nhà xứ của tôi có cổng, nhà xứ của tôi có nhà bếp, nhà xứ của tôi có đầy đủ tiện nghi, tôi có lý do để mà tôi hưởng thụ chứ. Đó là cái nước cạn. Rồi tôi có lý do để mà tôi chỉ làm lễ và nói là 5 giờ là lễ, cứ 5 giờ ra làm lễ, 5 rưỡi là xong, là nước cạn chứ. Rồi tôi có lý do để buổi sáng tôi ngủ chứ, tôi ăn cái gì ngon chứ, cái gì cũng chứ. Ấy thế mà suốt cả mấy ngày Tết hôm nay là mùng mấy rồi? Mùng 5 rồi, mà lúc nào cũng nước cạn hay nước sâu? Nước sâu là vì lúc nào cũng cứ dân cứ kéo đến, mà dân kéo đến người ta bơ vơ tất tưởi như đàn trên không người chăm, mà nỡ lòng nào mình để cho họ bơ vơ tất tưởi. Cho nên 5 giờ sáng đã ra cầu nguyện mùng 1 Tết, 4 giờ sáng đã ra cầu nguyện mùng 2 Tết, rồi 6 giờ sáng ra cầu nguyện mùng 3 Tết, rồi cứ đặt tay liên liền như vậy. Anh em cứ đến mà ơn Chúa cứ xuống tràn đầy trên anh chị em, xuống tràn đầy đến mức độ mà Phêrô phải gọi các bạn đến để cứu bồ, đến mức độ mà cá nhiều, đến mức độ mà thuyền nó gần chìm. Ở đây giáo điểm Tin Mừng trong mấy ngày Tết cũng vậy, cá rất nhiều đến nỗi mà nhà thờ gần sập. Thuyền thì gần chìm vì cá nhiều quá. Còn giáo điểm Tin Mừng nhà thờ này không chứa nổi. Anh chị em biết chưa, hôm qua là cái cổng nó rớt ra, cái cổng sắt mà như vậy mà số người đến đông mà đứng xếp hàng như vậy mà đụng vào cái cổng nó rớt ra luôn đó thưa anh chị em. Đấy, tôi nói thật chứ không phải tôi nói đùa. Và rõ ràng là không còn một chỗ trống, chỗ để xe cũng không còn, nhà trọ cũng không còn, nước cũng không còn, cái gì cũng không còn, chỉ còn một cái không bao giờ cạn, đó là chỉ còn một cái không bao giờ hết là lòng thương xót đâu rồi mà không dơ lên. Chỉ còn một cái mà chúng ta đến không bao giờ Chúa từ chối, đó là Và thực sự thưa anh chị em, cái phép lạ mà mẻ thuyền, mẻ cái lưới đầy cá, thuyền gần chìm ngày hôm nay đang xảy ra tại đây, đang xảy ra tại đây. Có người nghe bảo vậy tốt quá, vậy thì tối nay xuống vô xin cha ít cá về ăn. Chúa, tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến vật chất. Cá ở đây là cái gì? Cá ở đây là ai là cá? Giơ tay. Đó, cá đó, cá ơi, cá ơi, cá, vẫy tay chào nhau đi cá ơi. Đó, mẻ lưới vô cùng kỳ diệu. Hỏi trên thế gian này có ai, có nơi nào, có cái thuyền nào giáo hội như là con thuyền, mà nhà thờ cũng là cái con thuyền. Có cái thuyền nào, có giáo hội nào, có nhà thờ nào mà từ 30 mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4 mà ngày hôm nay nhiều cá như vậy không? Người ta bảo cứ vắng như chùa bà đanh. Mấy cha khuyên tôi, Long ơi mày chớ dạy, mày làm cái gì, Tết nhất đừng có làm cái gì, chỉ lễ lạy vừa phải thôi. Vì người ta phải đi chúc Tết, người ta phải đi thăm bạn bè, người ta phải đi Đà Lạt, người ta phải đi Vũng Tàu, người ta phải đi Bà Ná, Bà Nèo, Bà Nu, Bà Ni, Bà Níu, Bà gì đó, Bà Đen nữa. Ấy vậy mà bao nhiêu là dự tính của chúng tôi tan nát hết. Ảnh cũng không còn, móc khóa cũng không còn, máy cũng còn, không còn, cái gì cũng không còn, mỗi chỉ còn một cái không bao giờ hết, đó là chỉ còn một cái là lòng thương xót Chúa, là mẻ cá đi. Mà chính tôi phải quỳ xuống mà nói với Chúa là như Phêrô, lạy Chúa xin xa con ra vì con là kẻ tội lỗi, con là kẻ nghi ngờ, không biết Tết này anh chị em có đến hay không, không biết Tết này họ có đi lễ hay không, không biết là cái chỗ sâu này có cá hay không. Đó Phêrô, chỗ sâu này làm gì có cá, nhưng mà vâng lời thầy con thả lưới. Anh chị em cũng vậy, các bạn cũng vậy, có nhiều cái trong cuộc sống của các bạn nó không như các bạn tính, không như các bạn dự trù, không như các bạn lập trình, nhưng các bạn dám vâng lời thầy. Mà vâng lời thầy là hai chữ TT, đó là mạnh lên, vâng lời thầy đó là mạnh lên, vâng lời thầy đó là vâng tín thác. Chúa nói ta ban cho con một cái bình mang tên là tín thác. Cái bình đó càng rộng càng lớn bao nhiêu thì ân sủng ta càng tuôn trào xuống trên con bấy nhiêu. Nếu Phêrô và các bạn không tín thác, không vâng lời, không thả lưới vào chỗ nước sâu thì làm gì mà có mẻ cá, mẻ lưới mà bắt được cá nhiều đến mức độ như vậy. Thực sự với anh chị em là tôi quá tải rồi. Thực sự với anh chị em là tôi quá sức rồi. Thực sự với anh chị em là tôi quá mệt rồi. 5 ngày Tết mà cứ trường kỳ kháng chiến từ 8 giờ sáng đến 8 giờ đêm, từ 9 giờ sáng đến 9 giờ đêm, từ 11 giờ sáng đến 11 giờ đêm, 12 tiếng đồng hồ mà cứ làm lễ đặt tay cầu nguyện, chịu nổi không? Không, cái lưới nó cũng sắp rách rồi. Nhưng mà đứng được đến ngày hôm nay tôi thấy nguyên cái việc đó đã là một cái phép lạ. Vì sức của con người không ai chịu nổi. Mấy cha trẻ đến đây 40 này, 30, 40 mà đến đây giải tội cha nào cũng lắc đầu, em chịu không nổi, ngồi 2 tiếng, 3 tiếng là em chạy mất. Vậy mà tôi đứng suốt cả 12 tiếng đồng hồ giảng liên tục như vậy mà không mệt mỏi, có phải là sức của tôi không? Tôi nói với Chúa, lạy Chúa xin hãy xa con ra vì con chỉ là kẻ tội lỗi, con bất xứng hoàn toàn, con không xứng đáng gì cả đâu. Nhưng Chúa bảo ơn ta đủ cho con, cứ làm đi, rồi sẽ có đất, rồi sẽ có nhà, rồi sẽ có máy. Điều quan trọng là có cá. Điều quan trọng là lưới hay cá? Điều quan trọng là thuyền hay cá? Điều quan trọng là cá hay thuyền? Điều quan trọng là cá nào? Cá đâu? Giơ tay lên. Đây, cá đấy, sướng không? Có một mục tử nào, có một người mà ngư phủ nào sướng được như tôi chưa? Chưa, tôi thấy sướng lắm, hạnh phúc lắm. Chết cũng vui, chết cũng mỉm cười, chết cũng thỏa mãn, chết cũng an lòng rồi, vì đã có được biết bao nhiêu linh hồn mà các cha đến đây giải tội đều cảm nhận được rằng lưới ở đây lúc nào cũng rách hết, vì quá nhiều người đến xưng tội, quá nhiều người bỏ Chúa mà đã được ơn quay trở lại. Bây giờ chỉ xin là các giám mục, các linh mục nào đó chưa hiểu được giáo điểm tin mừng, chưa hiểu được lòng thương xót ở đây như thế nào, xin các ngài rời ngay tòa giám mục đến ngay tòa hòa giải tại giáo điểm tin mừng, ngồi từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối sẽ biết thế nào là lòng thương xót Chúa, sẽ biết thế nào là những mẻ cá, mẻ lưới cá kỳ diệu ngày hôm nay hằng ngày xảy ra tại giáo điểm tin mừng này, chứ không phải chỉ có một lần trong bài tin mừng mà chúng ta nghe ngày hôm nay, chứ không phải chỉ là chuyện của xa xưa, chuyện của kỷ niệm, chuyện của ngày xưa đôi ta chung nón, đôi ta chung đường, lên sáu lên năm cho mời chồng hóa tay, thưa cho mời thưa các bạn. Bây giờ chúng tôi mời các bạn đón nhận những mẻ lưới cá kỳ diệu đây. Đây, mời bạn lên đây. Bạn là cá mập hay cá gầy?
Dạ con là cá mập ạ.
Rồi, cá mập. Bạn được ơn gì của Chúa cá mập?
Dạ vâng, con là Du Xe Vũ Văn Đô ạ. Con ở Phú Xuyên ạ. Con vào đây từ con giáo phận Hà Nội ạ. Vâng ạ. Con vào làm chứng cho đứa con hơn 1 tuổi. Tức là khi nhà con chữa được 4 tháng thì đi kiểm tra họ bảo là có dịch trong thai, thì bảo là cho 15 ngày nếu mà nó không tự tiêu được thì phải bỏ, mà không có cái thuốc nào chữa được. Thì con nhà con nhắn tin cho cha và cha trả lời luôn. Và con cũng sau khi đến lúc 15 ngày sau thì đi kiểm tra lại thì họ bảo là hết sạch rồi ạ. Và không có, tức là không có cái dịch ở trong thai nữa ạ. Và không có thuốc nào chữa được, mà chỉ có, con nghĩ là chỉ có Chúa mới làm được. Và họ, và cha đã nhận lời thì con có suy nghĩ đó, và hai vợ chồng cũng buồn, nhưng mà sau 15 ngày sau và cháu đã hết, và cháu sinh ra được rất khỏe mạnh ạ.
Tên gì?
Dạ con của con tên là Du Xe Vũ Thành Long ạ.
Cái gì?
Du Xe Vũ Thành Long ạ.
Du Xe Trần Đình Long đây.
À rồi.
Hallelujah. Đó là ơn thứ nhất, ơn thứ hai.
Dạ con muốn làm ơn thứ hai, nhưng mà thôi con có ơn là con quý nhất, thì thôi con xin làm ơn một ơn ạ.
Run quá, ông ấy run quá rồi, ông bảo xin làm ơn một ơn thôi. Ông được ơn chứ phải xin làm ơn một ơn. Rồi tôi gửi tặng cho anh bạn nha. Đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa, đấng đã giải thoát con của anh khỏi đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền. Đấng đã xót thương gia đình của anh, và anh từ ngoài Hà Nội bay vào đây để làm chứng cho Chúa. Và đây là cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, người bạn trẻ, xin Chúa chúc lành cho anh, với chủ đề Xuân Hiệp Thông cho bác ái. Rồi xin mời cô áo vàng. Áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc, áo nàng xanh anh mến lá sân trường. Mày, áo vàng và quần xanh. Rồi bạn được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, là con được hai ơn trọng đại nhất trong đời con. Đấy là chồng con bị tai nạn, bị hôn mê gần một tháng rồi, không biết gì. Thế anh trai con thì biết chồng con thế thì nói với con là em yên tâm, anh đã nhắn tin cho cha cầu nguyện cho chồng của em rồi. Nhưng mà lúc đấy con thì cũng cứng lòng tin, con cứ mãi nói chuyện tiền bạc rồi là nói chạy vậy để chữa trị cho chồng con. Thế đến lúc mà bác sĩ gọi con vào để trả chồng con về thì con đứng gặp đồ thì con nói với Chúa là
Này Chúa, Chúa thương hại đứa con của con thì cho chồng con tỉnh lại, thì bây giờ con hết sức rồi, con cũng còn khả năng lo lắng cho chồng con nữa. Thế con nói câu đấy xong, con gặp đồ xong thì tự nhiên là tất cả các máy móc mà đang kèm cặp cho chồng con kêu lên, và mặt chồng con có ra hết các cái thứ đờm mà hố rớt dãi và kín hết cả mặt. Thế các bác sĩ chạy ra hút hết cho chồng con nữa, bảo là đây là một kỳ tích mà gia đình nhà chị lại nhận được. Vì là tôi nhận 10 ca như thế này thì có 9 ca là chết, mà có sống thì chỉ có sống đời sống thực vật thôi. Con xin tạ ơn Chúa đã thương đến con mà cho chồng con được chồng con là Du Xê Nguyễn Văn Năm.
Bao nhiêu tuổi?
Chồng con năm nay được 39 tuổi.
Bị tai nạn gì?
Chồng con bị tai nạn xe máy.
Thưa anh chị em, người chồng bị tai nạn xe máy nằm hôn mê bất tỉnh, nhưng mà người vợ thì lại không muốn ra chỗ nước sâu, vì nước sâu không có cá, cho nên là mới chạy thầy chạy thuốc, mọi thầy mọi thuốc khác, chứ không thèm chạy đến thầy Giê-xu. Có nhiều lúc trong cuộc sống chúng ta cũng hay trốn chỗ nước sâu mà đi tìm chỗ nước cạn. Nước cạn thì dễ thấy hơn. Cả như người đi tu cũng thế, có khi đi tu cũng vẫn thích tìm nước cạn, nước cạn thoải mái hơn, không dám liều. Tín thác là dám liều mà thả lưới vào chỗ nước sâu, vì không thấy hy vọng, không thấy kết quả trước mắt. Tín thác là như vậy. Khi chị em đến giáo điểm tin mừng này cũng vậy, người ta cũng bảo đây là chỗ nước sâu mà, cái nhà bè này làm gì mà có chuyện gì lạ, cái ông cha Long thì làm được cái tích sự gì trên cái cõi đời này. Vâng, tôi không làm được cái tích sự gì, tôi chả làm được cái gì cả. Chỉ có một đấng duy nhất có thể làm được cho các bạn, cho anh chị em. Đấng đó mang tên là
Giê-xu.
Tỏ lên, đấng đó mang tên là
Giê-xu.
Vâng, chỉ có đấng đó, mà đấng đó mời gọi các bạn vào chỗ nước sâu hay nước cạn.
Nước sâu.
Các bạn phải lặn lội đến tận nhà bè này mà thấy một cái khung cảnh chẳng ai tin được rằng đây là nhà thờ, chẳng ai tin được rằng đây là giáo điển tin mừng mà người ta vẫn thấy trên mạng. Sao mà nó to, nó đẹp thế? Chỉ là hình ảnh. Vì cái cung thánh này chiếu trên mạng thì nó to, rõ. Nhưng mà thực sự ra, anh chị em đến đây chỉ có đúng 300 mét vuông. Mới đầu về đây chỉ đúng 300 mét vuông. Mà bây giờ không còn biên giới nào cả. Cái thuyền nó gần chìm rồi. Thuyền nó gần chìm rồi. Phải gọi những người bạn đồng nghiệp khác đến cứu, phải cầu cứu các cha khác xin vui lòng đến mà giải tội dùng cho con với. Con không thể nào làm gì hơn được. Nguyên cái việc đặt tay và giảng dạy đã đủ hết giờ, đâu còn giờ đâu mà ngồi tòa giải tội. Nhưng mà đêm về lâu lâu 2 giờ sáng đi ngang đọc kinh, bỗng có một con cá nó xuất hiện: cha giải tội cho con. Sao bao nhiêu năm, thực ra 40 năm hôm nay mà cha không giải tội, mai con về không xin tội được. Thế là không có ngay tòa, nhưng mà có hàng rào sắt giải tội qua cái sông sắt. Được không? Được không? Đó là chỗ nước sâu đấy thì anh chị em. Mà có nhiều bạn ngày hôm nay ngại nước sâu không dám, hay nhiều người ngày hôm nay tin vào nước cạn của tiền, của quyền, của danh vọng, chứ không tin vào nước sâu của lòng thường xót. Nước sâu của lòng thường xót, còn nước cạn là của tiền tài danh vọng chức tước. Nào, chọn nước sâu hay nước cạn? Ơn thứ hai.
Dạ, thưa cha, ơn thứ hai đấy là mẹ chồng của con là người đi nương. Thế thì theo bên nương thì người ta cứ gọi là những người cân cao số nặng là phải mở đệm.
Những người gì?
Cân cao số nặng ấy.
Cân cao số nặng là gì?
Cân ấy, con không biết ạ.
Cân cao à? Cân cao số nặng.
Thế thì là mẹ chồng con thì thấy người ta đi coi bói ấy, thì mẹ chồng con cứ đi mở đồng, mở phủ rồi đó, lổi đồng lổi cốt, xong rồi mẹ chồng con bị như kiểu là bị ma nó làm hay là quỷ nó ám ấy, suốt ngày uống rượu rồi chửi bới con cả. Mà có lúc thì mẹ con mẹ con bỏ nhà đi xế quần xế áo ra. Thế xong rồi mẹ con đi khoảng một vài bữa thì mẹ con về.
Ai đi?
Mẹ con.
Mẹ ruột hay mẹ chồng?
Mẹ chồng con ạ. Thế xong anh mẹ con nghe cái đài 500 bài giảng của cha. Mẹ con xin ơn Đức Mẹ, nhờ mẹ đến với Chúa xin ơn mẹ nè. Mẹ thương mẹ chồng con thì xin lòng thương xót của Chúa gìn giữ mẹ con cho mẹ con quay trở về với Chúa, bởi vì là mẹ chồng con lấy bố con nhưng mà mẹ chồng con chưa gia nhập đạo. Thế đến lúc mẹ chồng con nghe bài 500 bài giảng không tương xót của Chúa thì con khuyên mẹ con mẹ đi xưng tội. Thì cái năm đấy là Tết xong mẹ con bảo là con chở mẹ con đi xưng tội. Mẹ con đi xưng tội và từ lúc đấy là mẹ con bỏ hết tất cả mọi sự. Mẹ con đã gia nhập đạo và đi lễ, đi nhà thờ trước sự ngỡ ngàng của tất cả những người xung quanh. Và đấy là hồng ân mà Chúa đã ban gia đình nhà con.
Vì Hallelujah. Thôi lên, Hallelujah.
Bây giờ thì tuy là kinh tế gia đình nhà con thì không có, nhưng mà được cái là sống trong bình an, hạnh phúc và được Chúa gìn giữ hàng ngày.
Chồng con bây giờ sao?
Chồng con bây giờ thì đã đi làm được rồi ạ.
Chúng ta thấy đây là cái câu chuyện của một người đang gặp những cái thử thách, mà chính người mẹ chồng lại là người mà đạo gốc hay đạo theo.
Mẹ chồng con là đạo bên nương.
Mẹ chồng con là?
Mẹ chồng con là đi lương.
Rồi bây giờ người mẹ chồng ấy đi lương, lấy bố chồng là có đạo, phải không?
Vâng.
Vâng, mà cuối cùng cứ đi chạy theo thầy bói, thầy cúng, thầy khỏe, rồi bị tẩu hỏa nhập ma, rồi ảnh hưởng trên cả người chồng luôn của cô này. Người mẹ thì ảnh hưởng trên đứa con. Và nhờ cái máy, hồi đó là cô nghe máy 300 hay là 500?
500 ạ.
Ai giới thiệu cho cô?
Dạ anh trai con cho mẹ chồng con.
Anh trai cho mẹ chồng cái máy 500 bài giảng. Chúng tôi có máy 500 rồi 365, bây giờ là máy 300 bài giảng. Nhờ cái máy đó người mẹ chồng mới nghe và đã quay trở về, rồi xin được rửa tội làm con cái của Chúa. Một người mà lúc nào cũng thích ở nước cạn, là thầy cúng, thầy bùa, thầy ngải, tà ma, mà dám chấp nhận nghe cái máy này để đi vào chỗ nước sâu, mà bây giờ quay trở về với Chúa để có được một mẻ cá. Trong cái mẻ cá kỳ diệu ấy, chúng ta có một người phụ nữ mang tên là
mẹ chồng con.
Mẹ chồng con là Maria Lê Thị Mai ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Mẹ chồng con năm nay được 67 tuổi rồi.
Vâng, mẹ cá đó có một con cá tên là Maria Lê Thị Mai, 67 tuổi. Chúng ta tưởng tượng một người 67 tuổi quay trở lại làm con Chúa dễ không? Khó lắm thưa anh chị em, ở chỗ nước rất sâu. Cái con cá Lê Thị Mai 67 nó nằm ở chỗ nước sâu mà không dám ra chỗ nước sâu, làm sao bắt được con cá đó, mà cứ luẩn quẩn ở bên trong chỗ nước cạn mà vui chơi, mà đi săn rồi đi đánh tennis rồi đi nhậu rồi đi tiếp khách nước ngoài rồi đi tiếp Việt Kiều rồi đi du lịch, thì làm quái gì mà có được cái con cá Lê Thị Mai mà bỏ Chúa ở đó được thưa anh chị em. Đấy, cuộc đời của chúng ta, nhất là cuộc đời của những người linh mục tu sĩ, phải dám đi ra chỗ nước sâu. Cha tặng cho con quấn nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây gửi tặng cho mẹ con tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Mẹ con đã được ơn quay trở về, đã được lửa tội làm con Chúa, tặng cho mẹ con cái đó. Và cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha tặng cho mẹ con, để mẹ con biết cách lần chuỗi lòng thương xót, làm tuần cửu nhật kính lòng thương xót, và biết lịch sử lễ lòng thương xót Chúa như thế nào trong cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Chúa chúc lành cho con.
Con kính chào cha, chào cộng đoàn lòng thương xót. Con được 4 ơn. Ơn thứ nhất là chồng con đã bỏ Chúa 45, không đi xưng tội rước lễ. Con bị thoái hóa cột sống, con bị giãn nhãn tử, con bị mất ngủ 6 năm, con không ngủ được. Lúc đấy con gầy, con trước là con 60 cân. đến lúc mà con bị bệnh thì con còn có 52 cân. Mọi người nhìn con không thể nào mà nhìn được, bởi con gầy mà mắt con đen xì, mà chân tay con thì bé tẹo. Đến lúc con được em gái họ con giới thiệu vào giáo điểm Tin Mừng thì con đăng ký đi. Đi đến đây con được cha đặt tay, rồi con xin khấn nguyện cho chồng con và con. Thì con nay con đã khỏi được hết tất cả mọi bệnh, và chồng con đã đi xưng tội rước lễ, rất là chăm chỉ đi lễ ạ.
Chồng của chị tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Chồng con là Du Xe Từ Bạch Quang, năm nay 64 tuổi.
Du Xe Từ Bạch Hoa mà đã từ bỏ Chúa 40 năm. Ông Từ Bạch Khoa 64 tuổi từ bỏ Chúa 40 năm và đã được ơn quay trở về với Chúa. Khi mà chị ấy đến đây là mắt thì đen, tay chân thì gầy gòm, rồi mặt mũi thì xanh xao, rồi phờ phạc, mà hôm nay thì đã lên được mấy cân?
Con lên được 7 cân ạ. Mà con là đạo Tân Tông ạ.
Còn cái ông chồng đạo gốc thì bỏ Chúa 40 năm, còn cái người Tân Tòng lại là cái người mà được ơn của Chúa. Người Tân Tòng đến cầu nguyện cho người đạo gốc đã bị mất gốc. Chúng ta thấy ngày hôm nay Chúa đang làm những điều vô cùng kỳ diệu. Vẫn là ở chỗ nước sâu hay nước cạn? Đấy, lòng thương xót Chúa là chỗ nước cạn hay nước sâu? Những lúc mà chúng ta phải bơi ngược dòng mạnh lên, bơi ngược dòng là nước cạn hay nước sâu? Các bạn trẻ ngày hôm nay, các bạn thích nước sâu hay nước cạn? Thích nước cạn, nhưng các bạn phải chọn nước sâu hay nước cạn? Chọn thì giơ lên, chứ mà chọn cứ ngồi im mà giả vờ chọn miệng không là cái gì. Chọn nước sâu hay nước cạn? Chọn nước sâu. Một người đạo gốc thì lại bỏ Chúa, một người Tân Tòng thì lại tin vào Chúa để cầu nguyện cho mình khỏi bệnh thân xác, chồng khỏi bệnh tâm hồn. Còn gì nữa không con?
Con có lời nhắn nhủ với tất cả mọi người, nhưng ai không tin thì con là một nhân chứng. Mọi người lên tin vào Chúa, chỉ có Chúa mới cứu chữa được linh hồn và thân xác của chúng ta. Con xin hết ạ. Con xin tạ ơn Chúa, tạ ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con hôm nay được mọi sự bằng an ạ.
Đấy, còn nghi ngờ gì không? Đấy, nước sâu nó có những cái điều lạ như vậy, phải đi ra nước sâu mới thấy được. Còn cứ luẩn quẩn trong vùng nước cạn chả thấy được gì cả. Con thích gì cho tặng con cái đó?
Con mua ảnh Chúa, rồi con mua tâm thư lòng thương xót Chúa. Con muốn cha cho con cái đài để con về con cho chị dâu con là người ngoại đạo á.
Bắt đầu làm khó nhau. Bà đứng bà nhìn cái gì con có, mỗi cái cha không có thì con xin. Bây giờ con ghi tên của con, rồi ghi địa chỉ số điện thoại, cha sẽ gửi cái đài này về cho chị của con nha.
Cho con cái gì cũng được ạ.
Nha, cha sẽ gửi tặng cho con cái đài, hứa. Rồi đây là cuốn nhờ mẹ đến với Chúa, con để cho chị dâu của con nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con nha. Rồi mời anh bạn lên đây. Rồi cứ ghi tên địa chỉ số điện thoại, tôi sẽ gửi tặng về tận nhà cho chị khi nào có máy có đài. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Dạ con được ơn từ bỏ ạ. Dạ con tên là Nguyễn Hữu Chiến ạ. Con ở Biên Hòa Đồng Nai xuống đây ạ.
Dạ. Bao nhiêu tuổi?
Dạ con 33 tuổi ạ.
Anh 33 tuổi anh đã từ bỏ cái gì?
Dạ con dính vào ma túy đá. Con dính nhau 6-7 năm trời ạ. Dạ.
Con... Anh dính vào ma túy đá 6-7 năm trời. Rồi trong lúc thời gian mà trong ma túy đá đó thì anh đã làm cái sự gì?
Dạ con làm nhiều cái xấu lắm ạ. Con biết lỗi và mẹ đây. Tại vì con cũng đợt trước con đến đây á, nhưng mà đợt này con từ bỏ được rồi ạ. Con đến đây để cảm ơn Chúa với cha.
Vâng, một tràng pháo tay thật lớn thưa các bạn. Một người mà nếu mình nhìn lại 7 năm vừa qua đang ở nước cạn hay nước sâu? Vâng, ở nước cạn ạ. Con ông gãi đầu gãi tay con xấu lắm ạ. Con là biết là ông chơi cỡ ma túy đá là làm cái sự gì rồi, và không muốn nói là trở lại cái quá khứ nữa. Rồi giờ đâu mà con đã bỏ được ma túy đá như vậy?
Dạ nhờ mẹ con, dạ nhờ mẹ con cũng đi đến kêu Trần Long ạ, xong rồi con bữa trước rất con đến Trần Long một lần rồi ạ. Dạ, dạ con từ bỏ được rồi, dạ con đến cảm ơn lòng Chúa với Trần Long ạ.
Vâng, thưa anh chị em, nhờ người mẹ đã dẫn anh đến đây và chúng tôi đặt tay cầu nguyện cho anh ấy vì anh đã từ bỏ được ma túy đá sau 7 năm mà hôm nay anh ấy quay trở về với Chúa. Tên thánh anh là gì?
Dạ.
Tên thánh của anh là gì?
Dạ, tên của con là Nguyễn Hữu Chiến á.
Nguyễn Hữu Chiến, tên thánh?
Dạ, không có á.
Tên thánh là không có. Có một ông thánh tên là ông thánh không có.
Còn bên Lương ạ?
Vâng, tên trẻ bên là một bạn trẻ bên Lương, 7 năm ma túy đá, đến với lòng thương xót Chúa, đặt tay cầu nguyện, đã thoát khỏi ma túy đá và hôm nay quay trở về để mà tạ ơn và làm chứng cho Chúa. Mẹ anh có đạo không?
Dạ không ạ, dạ ba mẹ không có đạo hết ạ.
Mẹ cũng không có đạo rồi sao mẹ biết ở đây mà mẹ dắt đến?
Dạ con không biết ạ, mẹ con như kiểu ở xóm con cứ một tuần thấy xe chạy đến đây, xong mẹ con nghe tin mấy người mẹ con đến đây ạ.
Vâng, thưa anh chị em, người mẹ không có đạo mà nghe rằng ở chỗ nước sâu nhà bè có lòng thương xót Chúa, người mẹ ấy dám đưa con của mình đến, khó không? Khó không? Khó lắm. Giá mà người ta bảo đưa đến trại cai nghiện thì người mẹ thấy nước cạn nó dễ thấy, bảo đến ông thầy lang, thầy bác sĩ này chữa trị thì thấy, đó là nước cạn. Nước cạn thì dễ thấy hay không thấy? Dễ thấy. Nước sâu ở dưới mình biết có cái gì đâu mà dám đưa con mình đến chỗ nước sâu để cho thầy Giêsu sờ chạm và thầy Giêsu chữa lành. Bây giờ anh bạn có cuốn Nhờ Mẹ Đến Với Chúa chưa? Gửi tặng cho anh bạn nha. Rồi gửi tặng cho anh bạn cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Và anh bạn đây là ông thánh John Paul II. Đây là vị thánh rất là thương các bạn trẻ nha, tặng cho anh bạn. Và anh bạn về tìm thánh John Paul II, tông đồ của lòng thương xót Chúa, để anh bạn biết và gửi tặng cho mẹ của anh bạn cây quạt với lời cảm ơn là nhờ bà đưa anh ra chỗ nước sâu mà hôm nay chúng tôi có được một nhân chứng ngoại đạo mang tin thánh là không có. Nguyễn Hữu Chiến.
Con chào cha và cộng đoàn, con tên là Nguyễn Thị Tuyết, con ở họ Đức Mẹ Lên Trời, giáo xứ An Bài thuộc giáo phận Bùi Chu. Con mang căn bệnh ung thư, hôm nay con đến.
Ung thư gì?
Con ung thư vòng họng và tuyến giáp.
Ung thư vòng họng và tuyến giáp thì không có hy vọng nói được, cho nên là chị nói rất là khó, mà hôm nay chị đã đến để nói được. Một người ung thư vòng họng và tuyến giáp đang ở trước mặt chúng ta, bây giờ chị cho mọi người biết là nhờ đâu mà chị được Chúa chữa lành.
Con bị cách đây 2 năm, khi con bị con nhắn tin cho cha và con về Bắc, con ở trong Nam này con làm, con đi làm thuê. Và con về con chữa thì sau 2 năm thì nó lại di căn xuống mổ lần thứ 2. Và con mổ lần thứ 2 thì bác sĩ nói là chỉ có 30% nói. Thì con nhắn tin cho cha, cha không trả lời, nhưng mà con vẫn tin thác vào Chúa. Khi mổ xong thì con nói được bình thường. Cách đây khoảng 1 tháng con lại không nói được và con rất là mệt. Khi con về 2 năm Tết, con đi viện viện con khám lại thì con đến khám bác sĩ và nhập viện ngay để mổ. Thì bây giờ cái dây hô hấp của con nó bị đơ, không thở được. Khi con vào đấy, con phải quyết định con đi vào trong bệnh viện giao điểm tin mừng để bác sĩ Chúa Giêsu cứu con. Khi con vào đây mùng 1 Tết, con được cha đặt tay cầu nguyện cho con, Chúa đã chạm vào lòng con và con đã nói được dễ hơn và thở dễ hơn.
Hallelujah. Chúng thấy một người bị ung thư vòng họng và tuyến giáp như thế này đã được thở, đã nói được. Đó là chỉ có ơn của lòng thương xót Chúa, như là chị nói, đến với bác sĩ tên là
Giêsu.
Vâng, chỉ có bác sĩ Giêsu thầy thuốc. Vâng, và thầy thuốc Giêsu mới chữa lành cho chị được mà thôi. Rồi tôi tặng cho chị tấm ảnh đó, và đây là cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chị nha. Ơn gì? Ơn gì? Ơn gì nữa về cái gì?
Ơn nữa cái này gia đình nhà con được ơn nữa.
Vâng, gia đình còn nhiều ơn nữa, nhưng mà bạn nhường cho những người khác, còn nhiều người muốn lên chia sẻ cho với Chúa nha. Rồi. Con.
Dạ con Maria Phạm Thị Tính, con ở giáo phận Phú Mỹ, Ngọc Hà. Bà Rịa Vũng Tàu.
À, không phải giáo phận Phú Mỹ, nhưng mà giáo phận Bà Rịa Vũng Tàu ở giáo xứ Phú Mỹ phải không?
Dạ. Con được ba ơn. Ơn thứ nhất là ông gia chồng con bị bệnh ung thư gan, bác sĩ đã trải về hết và thở oxy, nằm một chỗ được 3 tháng rồi mà cha ba chồng con không chịu xin tội đức lễ. Con có nhắn tin đọc cho cha, nhờ cha cầu nguyện để cứu lấy linh hồn cho ba chồng con, và cha đã trả lời tin cho con. Và con hiệp ý với cha mỗi lần 3 giờ là con đi làm ở công ty á, con chui vô cái góc con cầu nguyện, và những giọt nước mắt con rơi, chú đã nhậm lời. Và hôm nay ba chồng con đã đi được và đã đến nhà thờ xin tội rất lễ rồi. Còn ơn thứ hai là chồng con đã bỏ đạo mười mấy năm. Trong lời cầu nguyện hiệp nhất của cộng đoàn và mọi người, con cứ đi cầu xin mọi người cầu nguyện cho chồng con. Và hoán cải cho chồng con thì cách nay 3 năm chồng con bị điện giật chết đi đã được 10 phút rồi. Mắt trợn tròng và nước miếng đã sùi bụt mép rồi. Nhưng mà ơn Chúa đã chữa lành, và con cũng có cầu nguyện cho, nhờ cha cầu nguyện cho chồng con. Và hôm nay chồng con, lần đầu tiên chồng con chạy lên cha là bị phát chứng, chồng con không có ngủ được, không có ở nhà được, chỉ tới bệnh viện thôi, chỉ thấy bệnh viện bác sĩ mới ngủ được, còn không có bác sĩ không ngủ được. Thế là có một người ở sớm dẫn chồng con lên cha, và nhờ cha đặt tay, mà chồng con tham lắm, đặt một lần rồi không chịu, chạy kiếm đặt cha đặt lần thứ hai nữa, và giờ hôm nay về chồng con ngủ được và được bình an rồi.
Xem đừng có bắt trước nha, đặt lần đặt vậy chắc chết tôi đâu chịu nổi, mà 10.000 người mà đặt mỗi người hai lần là tới 20.000 lần rồi, nó sao mà chịu nổi. Chúng ta thấy là đó là do cái lòng tin của mỗi người thôi. Chúa biết là những người này cần phải như vậy, Chúa chữa bằng cách này. Chúa có những người thì chỉ ở nhà nhắn tin, đúng không? Có những người thì chỉ cần là gọi điện thoại, có những người chỉ cần gửi qua email, và cũng có những người thì viết thư khấn lên đây, cũng có những người đặt tay một lần, có những người đặt tay hai lần, có những người đến đây chưa cần đặt tay, không cần đặt tay, mà đến đây đã thấy, ngửi thấy được, hít thở được lòng thương xót Chúa trong cái bầu khí linh thánh này qua sự hiện diện của người khác, thì người ta cũng được Chúa chữa lành. Chúa có trăm phương nghìn cách để mà chữa người ta, vì duy nhất Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng tiếp.
Dạ, là ơn thứ ba là con là người tân tầm, con là đẻo theo chồng con. Nhưng lúc con mới kết hôn thì chồng con không cho con đi lễ, chồng con nói mày mà đi lễ tao quánh mày chết. Con nói nếu mà con được chết trong tay Chúa thì con chấp nhận, tại vì lúc con ở với chồng con có hai đứa con trước mới làm lễ sao. Con thấy mọi người đi lễ, con ngồi con bán hộp dịch lộn ở quận Tân Bình Thạnh, nhưng mà nước mắt con cứ rơi, con nói Chúa ơi, biết ngày nào con được đến với Chúa hằng ngày giống như mọi người. Và ngày Chúa đã cho con được. Và 2007 con bị bệnh ung thư cổ tử cung. Mọi người xóm giềng con cứ chê con làm, đại hồi đó nó làm gái nên giờ nó bị ung thư. Nhưng con cứ khó thác nơi Chúa, vì Chúa đã chữa lành cho con và con đã đến với cha. Và con không thấy mặt cha đâu, con chỉ viết giấy khấn thôi, nhưng mà con về cha cũng được ơn Chúa chữa lành. Và ngày hôm nay con đã hết và gia đình con được hạnh phúc bình an.
Hallelujah! 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 Và bây giờ gia đình con đã được hạnh phúc và bình an giữa biết bao nhiêu sóng gió. Cái sóng gió mà mày đi lễ tôi đánh mày chết, mà chết trong tay Chúa, chết vì đi lễ cũng sẵn sàng chấp nhận. Anh chị em thấy là cái chỗ nước sâu khủng khiếp nhất. Có những lúc Chúa thả mình xuống chỗ mà nước sâu mãi mà không thấy đáy đâu, cái đó mới là sợ. Thà chân mình chạm đáy thì mình còn biết được, đây cứ chìm mãi chìm hoài mà không thấy đáy đâu cả. Có những lúc tôi đã cảm nhận được như người chị em này, Chúa thả con xuống dưới nước sâu rồi mà cứ để lơ lửng mãi, cứ chìm dần không thấy đáy đâu cả. Bao giờ mới chạm đáy đây? Chúa bảo bao giờ chạm là chuyện của ta, còn chuyện của con là ra chỗ nước sâu mà thả lưới. cứ phải như vậy thưa anh chị em. Không thấy kết quả đâu cả, không thấy trận chung kết đâu cả, mà lúc nào cứ vòng loại, loại tới bao giờ đây Chúa? Chúa bảo loại đến khi mày không còn đứa nào nữa thì còn mày, đúng không? Vòng loại là cứ loại dần, đứa nào mà cứ ở nước cạn là loại, đứa nào nước cạn là loại, cuối cùng chỉ còn đứa nào ở chỗ nước sâu là vô chung kết, được không? Được không? Được không? Vậy thì các bạn muốn chỗ nước sâu hay nước cạn? Nước cạn hay nước sâu? Cứ bộ tưởng đội tuyển Việt Nam mà bây giờ mới được như vậy đã là ngon rồi. Nếu mà không chịu ra chỗ nước sâu thì còn lâu mới vào chung kết. Không ra nước sâu còn lâu mới vào chung kết. Không chịu thương chịu khó, không vất vả đổ mồ hôi, không gặp được cái ông thầy huấn luyện viên Hàn Quốc hết lòng, hết tình, hết sức với cầu thủ của mình thì còn lâu mới vào chung kết. Ngày xưa mới thắng được vài trận đã dở chứng, được ít tiền thưởng đã dở chứng, gái gú rồi thì ăn chơi, rồi thì bán độ đủ thứ hết thì mới tan nát, mới te tua, mới tàn tạ, mới tả tơi. Ông này cũng bắt ra chỗ nước sâu, luyện tập vất vả, không có gái gú, không có ăn nhậu, không có bồ bịch, không có phây phiếc gì cả, mà cứ chịu thương chịu khó mà luyện. Đứa nào kêu dẹp, đứa nào lười dẹp, còn đồng vô cha dẹp, đứa nào cậy thằng kia thấy dẹp, thằng nào giỏi để lại, thằng nào ra chỗ nước sâu thì mới vào chung kết được, đâu có chuyện đùa. Đấy thưa anh chị em, bạn trẻ ngày hôm nay cũng vậy, các bạn cứ thích hưởng thụ, các bạn thích hưởng nhàn, làm gì có chuyện mà vào chung kết trong nước thiên đàng được đâu thưa các bạn. Tôi gửi tặng chị một tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Tặng chị một tấm ảnh thứ hai là thánh Faustina, vị thánh mà chấp nhận vào chỗ nước sâu đến mức độ mà cả nhà dòng nó loại trừ, nó bảo là cái con này là con nữ tu bị quỷ ám, bị ma nhập. Mà đến mức độ mà chính Faustina cũng bảo Chúa là: Chúa ơi, Chúa là ông kẹ hay sao vậy? Chúa là ông kẹ hay sao mà cứ mỗi lần Chúa hiện ra với con là có chuyện, cứ mỗi lần Chúa hiện ra với con là có chuyện. Mà cái nữ tu khác bảo cái con Faustina này nó một là nó điên, hay là nó phải có ơn của Chúa, vì nó cứ bước đi đến đâu là cái sự khó nó cứ trồi lên đến đấy, bước đi đến đâu là sự khó trồi lên đến đấy. Có người ta bảo cha Long, cha cứ đến đâu là nó cứ dậy sóng lên đến đấy là sao vậy? Là sự khó chống đối nó cứ ào ào lên. Bảo thì tôi đi theo Faustina, Faustina đi trước tôi bước theo sau. Mà Faustina bước theo ai? Faustina bước theo Chúa. Tôi bước theo Faustina tức là bước theo Chúa, thì Chúa đi đến đâu người ta cũng chống đối rầm rầm đến đó chứ bộ. Người dân thì đi theo như những người lãnh đạo, như những người có chức có quyền, như những người luật sĩ kinh sư thì chống đối rầm rầm và treo Chúa trên thập giá đấy thưa anh chị em. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Mời bạn áo nàng hồng, anh về yêu hoa gì đây không biết? Yêu hoa màu gà. Cô được ơn gì của Chúa?
Thưa cha, con là Maria Trần Thị Nhàn, con ở giáo họ Bút Thượng, xứ Bút Đông, giáo phận Hà Nội. con bị u xơ cổ tử cung, nó to đến mức độ mà con nằm con sờ thấy nó rắn lắm. Thế thì chồng con bảo là, thưa cha là chồng con bảo là hay là con đi vệ sinh nó rắn thế. Thế đến đêm thì nó đau bụng, đau bụng tợn thì con đi đến bệnh viện để con khám. Con khám thì bác sĩ bảo con là bị giãn đại bể thận, rồi là sỏi nhiều thận, nhiều thận nhiều sỏi. Thế thì con
thận nhiều sỏi mà còn chữa bệnh mà sỏi nhiều thận còn phép lạ lớn hơn nhiều. Nói chuyện nghe tiếp.
Tại vì là cái năm 2011 là con bị cái u lang buồng trứng, con cắt hết hai bên rồi chứ ạ. Thế thì sau 6 năm thì con lại bị cái u xơ cổ tử cung. Thì con cứ lo, con khóc suốt ngày và con chỉ biết là kêu cầu đến Chúa. Con xin Chúa là Chúa ban để chữa lành cho con, để cho con khỏi. Chứ còn bây giờ con mổ lần nữa thì con sẽ chết mất. Thế thì con đi siêu âm thì các bác sĩ lên bệnh viện Hà Nội con khám. Thì bảo con là hôm đấy khám thứ 6 thì bảo là thôi chị về đi đến thứ 2 để mang tiền đến đặt cọc để mổ. Con bảo không, bây giờ con không mổ thì con ở nhà. Con ở nhà thì con cứ xin Chúa để đọc kinh, rồi con nhắn tin và ghi thư gửi cho cha để cho cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì Chúa đã chấp nhận con và Chúa đã chữa lành, bây giờ cho con là khỏi hoàn toàn, không sợ thấy cái gì nữa, mà con không phải uống thuốc gì nữa cha.
Hallelujah. Không sợ thấy cái gì, sợ không thấy cái gì chứ không phải không sợ thấy cái gì. À, này bà Toàn nói ngược mà lại hay. Có thận trong sỏi mà không sợ thấy cái gì chứ không phải là sợ không thấy cái gì cả. Mà đó, chúng ta thấy không? Dám chấp nhận liều lĩnh ra chỗ nước sâu như vậy đó. Bao nhiêu những thử thách trong cuộc sống của chúng ta, làm sao mà chị biết được giáo điểm tin mừng mà chị đến đây để mà chia sẻ làm chứng?
Thưa cha, là cái năm 2008 con đã biết đến giáo điểm đến ở nhà thờ Chí Hòa rồi. Con đã gửi thư khấn để cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì năm 2017 này thì con, cái 20 tháng 11 vào năm ngoái, năm 2017 con vào đây rồi. Nhưng mà con bảo con lên làm chứng với Chúa, nhưng mà con vào được 2 ngày con không lên được. Thế là năm nay thì con vào làm sao mà chồng con này tác động cho con. Nhà con có hai vợ chồng nhà thôi. Thế mà chồng con bảo thôi năm nay cho em đi vào giáo điểm tin mừng ăn Tết để em lên làm chứng với Chúa. Và trước khi đi thì con lại phải đi từ lúc đêm mùng 1 ra. Thì là đi lên để sáng mùng 2 là máy bay bay. Thì con đi từ đêm. Thế là con đi thì con cầu xin là Chúa ơi, Chúa ban cho con là không về say xe, và con đến giáo điểm tin mừng để con làm chứng cho Chúa. Thì Chúa đã nhận lời cho con, và nói chung là khi nào con cứ đứng bên cái ô tô là con đã say rồi ạ. Nhưng mà đến bây giờ con đi thì không bị say, mà con đi đến đây ô tô đi rất nhiều mà con không bị say. Đấy là một cái điều rất lớn đối với con.
Bà này lại thêm cái nữa là người ta vào ô tô xe chạy mới say, còn đây đứng bên ô tô đã say rồi. Bà này toàn ngược đời thôi thưa anh chị em. Lạ, toàn chuyên lạ thôi. Tôi gửi tặng chồng chị sao nữa?
Thưa cha, là chồng con là từ bỏ, là bây giờ là chồng con thì con đi cầu nguyện một năm nay rồi. Thì chồng con nói chung là nhà con rất là nhiều rượu, 200 lít rượu trong nhà. Thế nhưng mà chồng con cứ ngâm về đấy thôi, bây giờ chồng con không uống. Nếu có vui lắm thì uống này, con một cốc, một lưng cốc rượu thì pha nước lã vào nó cho thành là trên lưng cốc mới uống cho nhạt đi. Bây giờ chồng con từ bỏ không uống rượu nữa. Và
bao nhiêu năm chồng chị
uống rượu? Chồng con cũng uống, nhưng mà không gọi là uống say mà là cũng là uống thôi. Thế nhưng mà bỏ một năm nay là không uống rượu, mà con lấy chồng được 30 năm rồi.
Vâng, thưa anh chị em, tôi gửi tặng cho chị cuốn Tâm Thư Đại Nguyên Hậu, chị về gửi tặng cho chồng chị. Nghe đây, chị về đưa cho chồng của chị món quà của lòng thương xót Chúa. Đây là tấm hình lòng Chúa thương xót kẹp vào trong cuốn sách. Đây là đề can lòng thương xót Chúa và mẹ ban ơn để gửi tặng cho gia đình của chị nha. Tại vì chị kể chuyện hết sức là dễ thương, cứ nói ngược mà hiểu xuôi. Mà chúng ta thấy là chị ấy rất là dễ thương ở cái chỗ đó thôi, cho nên là tôi tặng thêm cho chị cuốn Tâm nhờ mẹ đến với Chúa và gửi lời cảm ơn anh ấy, vì anh ấy đã cho vợ của mình đi đến giáo điểm tin mừng. Mặc dù là ngày Tết khó lắm chứ, chồng chỉ phải ở nhà coi nhà để cho vợ đi ăn Tết trong giáo điểm mà lên làm chứng, mà chị lại không được làm chứng thì có phải là tội không? Cho nên Chúa sắp xếp hết, bay từ đó vào đây, từ mùng 1 Tết mà cứ đứng gần ô tô là say rồi, mà đi ô tô từ đó đến đây mà không say, vẫn khỏe. Ta thấy đó là một cái ơn rất lớn. Và lên đây nói rất là hay, rất là dễ thương. Và nhớ lại có một người chồng mà cho vợ mình đi ăn Tết ở giáo điểm tin mừng như vậy để làm chứng cho Chúa, thì cái đó là cái ơn rất lớn cho giáo điểm tin mừng chúng tôi. Gửi lời cảm ơn chồng của chị, anh ấy rất nhiều nha. Rồi xin mời còn hai bạn nữa, mấy bạn, ba bạn nữa để chúng ta đánh lễ với trẻ, cho nhìn cho các bạn trẻ lên. Rồi bạn được ơn gì của Chúa?
Con chào Chúa. Thưa cha, con là Maria 8. Thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị 8, con ở Cộng hòa Liên bang Đức. Con được ơn rất lớn là hôm nay con được đặt chân đến giáo điểm tin mừng và con quay trở lại với Chúa. Đấy là một ơn đặc sủng nhất của con mà bấy lâu nay con hằng mong ước, mà hôm nay Chúa đã làm cho con được điều kỳ lạ này. Con xin tạ ơn Chúa.
Chị ở bên Cộng hòa Liên bang Đức bao nhiêu năm?
Dạ thưa cha, đến hôm nay là con được tròn 22 năm rồi ạ.
22 năm rồi, chị bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Dạ thưa cha, con 9 năm con đã không đón Chúa ngự vào lòng con. Nhưng mà hàng tuần con...
Rồi nhờ đâu mà chị ở bên Cộng hòa Liên bang Đức, chị biết được lòng thương xót Chúa, giáo điểm tin mừng mà hôm nay chị bay về đây để mà chị làm chứng cho Chúa.
Thưa cha, đã nhiều năm nay con đã nhìn trên mạng con xem, nhưng mà hôm nay Chúa đã đặt chân con, mắt thấy tai nghe mà nhìn thấy những phép lạ mà Chúa đã làm nơi giáo điểm tin mừng này, con không ngờ là như thế này. Tại vì trên hàng ngày con hằng theo dõi bài giảng của cha, nhưng mà chỉ trên màn hình thôi, chỉ nhìn thấy có chỗ thánh lễ mà con không nhìn thấy những chỗ đặt tay và những phép lạ mà Chúa ban cho cha làm nơi giáo điểm tin mừng này, con không ngờ là như vậy ạ.
Vâng, thưa anh chị em, chị có vài lời nói cho những người ở nước ngoài, những người không được về đây, hoặc là những người không muốn đến đây, để cho họ thấy được rằng chị là một người mà đã theo dõi ở trên trang mạng, bây giờ về đến đây mắt thấy tai nghe, chị nói một điều để cho những người đó xác tín rằng đây là có bàn tay của Chúa trên vùng đất Chúa chọn này.
Dạ, con cũng mong mọi người xem ở trên mạng, nhưng mà mong mọi người hãy đặt chân đến đây để mắt thấy tai nghe thì biết những điều làm của Chúa đối với cho cha. Và con cũng cảm ơn cha vì đã những cái bài giảng của cha, mà cha bận rộn như thế này mà con hằng ngày con có một cái gì buồn hay một cái gì cần, con cũng hay nhắn tin về cho cha, mà cha vẫn hằng theo dõi và đã nhắn tin cho chúng con để cho con vững bước và tin vào lòng quyền năng của Chúa.
Hallelujah. Chị đã hết tình thì tôi cũng hết nghĩa với chị, còn một cái máy duy nhất để dành để giúp tôi giúp hết tình này ta trả nợ đời. Chị từ Cộng hòa Liên bang Đức về đây mà cái mà chị thích nhất có nghĩa là cái máy này, và tấm ảnh lòng Chúa thương xót, có cái gì tôi đem hết cho chị. Lẽ lên ảnh lòng thương xót, rồi Thánh Faustina, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, cuốn tập San Giờ Mẹ Đến Với Chúa, tâm thư lòng nhân hậu của cha, rồi móc khóa lòng thương xót, đề can lòng thương xót, đề can mẹ thương xót, Chúa chẳng hạt, Chúa mơn côi cây quạt, tất cả cho hết, giúp hết tình này ta trả nợ đời. Rồi Chúa chúc lành cho chị đi về Đức nha, đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người. Rồi còn chị.
Dạ, kính thưa cha và cộng đoàn, con là Anna Đỗ, con từ bên San Jose con về.
Ở đâu?
Dạ, con ở San Jose ở bên Đúng. Mỹ ạ.
Vâng, chúng ta đón tiếp một người bạn từ bên Đức, bây giờ tới một người từ bên Mỹ về. Chị ở bên San Jose, bên Mỹ, chị được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, đó là cái điều mà con ơn thứ nhất là con rất là vui mừng và tạ ơn Chúa khi con đến giáo điểm tin mừng. Dạ, vì con hàng ngày theo dõi trên YouTube thì hàng ngày con xem lễ cha giảng và tất cả những lời mà cha giảng, vợ chồng chúng con rất là quý, rất là không thể nào nói gì được hơn là cha giảng rất là hay và chúng con học được nhiều điều ở trong những lời cha giảng. Và hôm nay cái điều mà con đệ về là con xin tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cảm ơn tổ cộng đoàn đã cầu nguyện cho con trước khi con về. Thì
chị được cơ gì vắn tắt chia sẻ cho mọi người?
Con trước đây một tháng thì con có đau bụng và con bị mổ sạn mật. Nhà con đã email về cho cha và cha đã trả lời và cha đã cầu nguyện cho chúng con, cho con. Và hôm nay con khi trước khi về con thấy khỏe lắm, con không thấy mệt mỏi một cái gì hết. Dạ. Rồi ơn thứ hai là con xin tạ ơn Chúa. Chồng con đã bị ung thư ruột thời thực kỳ thứ 3, và khi mổ thì con cũng xin tín thác vào Chúa và con cầu nguyện lòng thương xót Chúa, và nhà con đến nay đã rất là khỏe mạnh. Và điều thứ ba là cho cô em của con. Cô em của con làm ở hãng GMC ở bên Chicago. Tuần trước thì hãng GMC sa thải rất là nhiều nhân viên, thì cô cũng email về cho cha và cha cũng trả lời là con cứ yên tâm. Và đến ngày hôm nay thì cô đã, trước khi con đến đây thì cô có nói rằng là chị có đến là giáo đình tuyên mừng thì chị cho em xin tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho em. Hôm nay là người ta đã báo kết quả là em không có bị sao hết.
Thêm một người nữa tôi gửi tặng cho chị như món quà lòng thương xót Chúa nha. Đây là tấm ảnh lòng thương xót Thánh Giáo Hoàng John Paul II, tông đồ lòng thương xót, tập san về mẹ đến với Chúa, Thánh Faustina, tâm thư lòng nhân hậu. Thánh Faustina. Vâng, đây là những món quà lòng thương xót Chúa. Đây là móc khóa, đây là đề can lòng thương xót Chúa và mẹ ban ơn. Xin Chúa chúc lành cho chị gửi thăm Tổng thống Mỹ Donald Trump. Còn chị từ đâu đến?
Dạ con xin chào cha, con chào cộng đoàn, con ở Mỹ về.
Mẹ cả cô kia thì Hoa Kỳ, còn chị từ Mỹ rồi. Chị từ Mỹ về có chuyện gì lạ kể cho mọi người nghe?
Dạ thưa cha, con có con hơi run cái cha.
Chị tên là gì, bao nhiêu tuổi và làm gì?
Dạ con tên là Nguyễn Thị Mỹ Tho, tên thánh con là Maria, con là người theo đạo chồng.
Chị là người Tân Đồng.
Dạ Tân Đồng. Con được nhiều ơn lắm thưa cha. Lần đầu tiên thì con không có biết lòng Chúa thương xót, nhưng mà con rất là nhiều, giờ ở đây thì con không có nói thể nói hết lời được, nhưng mà con có một đứa cháu ngoại, con gái con mới sanh non rồi, xong rồi cái được cháu được đâu được gần 2 tháng, cái thì cháu không bệnh gì hết, xong rồi cái tự nhiên là phổi của cháu nó có nước, thì trong khi là ba của cháu đưa vào bệnh viện á là cháu đã chết trên cái cassette rồi. Rồi thì lúc đó này con với mẹ cháu thì không biết gì hết, ở nhà không biết gì hết, thì cái lúc mà cha con nhận được á là 9 giờ tối thì con vô trong phòng cấp cứu á, nói mà con tay chân con run á, xong rồi cái con mới thấy là bác sĩ chung quanh em hết, mà trong khi chưa được 2 tháng thì cái bụng mình mấy cháu nó phình lên giống như cá lóc mít gì đó. Cái xong rồi con không biết làm sao, con quỳ xuống tại chỗ luôn. Con mới nói Chúa ơi xin cứu con, Chúa ơi xin cứu con cứ nói vậy thôi. Xong rồi cái tự nhiên trong đầu con có long động, trong đầu con nói xin phó thác nơi Chúa, xin cứu con, cháu của con, chứ con giờ con cũng không biết phải làm sao nữa. Thì bác sĩ con cứ theo lại nắm cái bàn tay của cháu vậy nè, con kêu con ơi ngoại nè, con ơi ngoại ơi, mà cháu nó mất rồi, nhưng mà nước mắt nó cái chảo chảy ra vậy nè, mà bao nhiêu bác sĩ bao nhiêu y tá đứng chung quanh cháu vậy đó mà cứ khóc khóc thôi, mà con cứ quỳ xuống con nói Chúa ơi xin Chúa cứu cháu. Dạ thì cuối cùng thì đúng là 2 tháng rưỡi, đúng 2 tháng rưỡi cháu nằm ở trong cái phòng mà trong cái máy oxy là nó đã chết rồi, không có còn cái gì hết, đại chị chỉ là máy nó làm cho cháu thôi. Cuối cùng là đúng ngày 25 con đi nhà thờ, xong con cầu nguyện lòng Chúa thương xót. 3 giờ chiều con nói Chúa ơi xin Chúa cứu cháu ngoại con, tuy con không có biết Cha Long nhưng mà con ước ao được về một lần, để con xuống Cha Long một lần. Thì con đi nhà thờ xong về cái là tự nhiên ông bác sĩ Ấn Độ ông đi ngang, ông mới thấy, ông kêu ủa thì sao cái em bé này nó mới chưa được 2 tháng mà tại sao để nằm trong cái máy này, bây giờ á cha mẹ phải ký tên vô, bây giờ cháu nó đã chết rồi, bây giờ ăn thua rút ống ra là coi cháu nó như thế nào thôi, ăn thua nó. Thật sự con vừa cầu nguyện xong thì ba nó là người Tàu không có tin, mẹ thì là cũng là đi học giáo lý rồi cũng ấy đó, xong rồi bác sĩ vừa rút ống ra là cháu mở mắt ra. Trời ơi, con nói con tạ ơn Chúa là bắt đầu là cháu nó sống lại. Cháu sống.
Hallelujah. Hallelujah. Anh chị em nghĩ coi, rút ra thì là sống hay chết? Người ta rút ra để chết chứ không phải rút ra để sống. Mà rút ra thì nó mở mắt. Vậy thì nước sâu hay nước cạn? Nước sâu, một cái thử thách lớn lắm, ghê gớm lắm thưa anh chị em, không phải đơn giản đâu. Rồi ơn kế tiếp.
Dạ, rồi ơn kế tiếp nữa thì con gái của con á, thì cháu nó còn đi học thì không biết làm sao nữa, thì ban ngày thì cháu đang đi vậy đó, chiều về cái là bắt đầu cái bụng của cháu phình ra như nè, mà tay chân phình sưng hết, quần ghi đền hở hết. Con về con nói ủa sao bữa nay cái bụng con sáng đi học đâu có gì hết mà giờ cái bụng con vậy, nó nói con không biết mẹ. cái con nói thôi vậy thì trở lại cái phòng khám phụ khoa thử coi. Khám phụ khoa thì con nói ô có bầu 6 tháng rồi. Con nói ủa mới đi học không có gì hết mà sao có bầu có 6 tháng. Cái con mới nói chú ơi, chú bây giờ chú đừng có thử con nữa, con không có biết phải làm sao hết trơn á. Một con đã bị cháu ngoại rồi, bây giờ mẹ cháu bị vậy nữa là con làm sao đây. Xin chú ban ơn cho con. Con cứ nói con xin phó thác cho chú, con xin phó thác cho chú. Con cứ nói vậy rồi con gọi cho cha thì con nhờ cha cầu nguyện giùm cho con. Thì xong rồi cái đi chở vô bệnh viện. Chở vô bệnh viện thì bác sĩ cũng lắc đầu, bác sĩ nói là cái này là có bầu 6-7 tháng rồi chứ không phải là không bầu. Cái đầu bác sĩ coi thì bác sĩ là mổ mà cái huyết áp nó cứ lên hoài. Xong là bắt đầu đưa vô là phòng cũng như là phòng em cũng như là phòng chết đó cha. Đó xong rồi con cứ cầu nguyện, con đi ra giữa ở trên cái sân thượng vậy đó. Con ra ngoài con cứ đứng, con giang tay ra vậy nè. Con nói chú ơi xin chú cứu con của con. Bây giờ con không thể nào con chịu nổi nữa. Thì vừa nói xong thôi thì con trở xuống thì y tá nói bây giờ sống chết ăn thua con của cô tôi không biết nữa, bây giờ bắt buộc phải mổ. Thì con nói bây giờ con chấp nhận thôi, con xin phó thác cho Chúa, xin Chúa giờ nâng đỡ con. Thì bây giờ chỉ có Chúa là bác sĩ thôi. Thì vừa nói xong cái là bác sĩ đẩy vào phòng mổ, cái là cháu mổ xong rồi bắt đầu cái là cháu tỉnh lại liền, cháu khỏe lại liền, cháu không có bị gì nữa hết, là huyết áp tuột xuống luôn, tuột xuống luôn đó thưa cha. Là con được
rồi bầu hay không bầu?
Dạ không có bầu cha, tại vì cái lúc mà nó gụng trứng xuống á, cái gụng trứng xuống á thì ngay cái ống dẫn trứng nó đang bị nghẹt, thì nó bị sình cái trứng á, thì bác sĩ nói nó bị sình cái trứng thì nó phải sưng cái bụng lên vậy, nhưng mà mình không có chồng á thì bác sĩ nó không có thể mổ bụng được, nó phải lấy ở dưới nó lấy ra, thì đó con được một ơn đó nữa.
Hallelujah. Cho nên có những người đến đây khiếm muộn thì là khấn là có bầu. Còn tự nhiên mà đang khỏe mà nó trương lên lại bảo là không bầu mà có bầu lại thì cái lại còn nguy hiểm hơn. Đúng không thưa anh chị em? Cho nên Chúa có nhiều cách mà Chúa làm cho người ta phải nhận ra rằng là chỉ có bàn tay của Chúa tác động trên con người mà thôi. Chứ còn y khoa học không thể giải thích nổi, không thể hiểu nổi tại sao. Đây, tất cả là những món quà.
Con còn được một cái ơn mới đây cách đây một tháng. Con có một anh chồng con ở dưới kia, anh chồng con đang ở dưới kia. Con ở bên Mỹ thì anh ở trên lầu anh té xuống thì anh mất tỉnh luôn. Anh mất tỉnh, anh không có còn biết tỉnh gì hết, máu thì chảy ra, đưa vô bệnh viện 115. Thì con có người chị bạn thì chị gửi hình qua cho con là anh con là đã mất tỉnh rồi, đưa vô bệnh viện 115 thì có chừng mấy ngày thôi à. Rồi xong rồi bác sĩ trả về mà anh mê mang, anh không ăn không uống gì hết. Thì con nhắn tin cho cha, nói cha ơi cầu nguyện cho con. Thì cha trả lời thì cha nói rồi nhớ lọc lòng Chúa thương xót. Thì con đọc lòng Chúa thương xót, con nói cha ơi cứu anh của con. Thì còn 2 ngày nữa thôi, tự nhiên con có linh tính là con nói ông xã với con nói anh à, nếu mà anh không dội về mà nói với nhà mà chở anh đi vô bệnh viện liền á là 2 ngày nữa anh chết thật sự đúng. Thì anh có mấy người bạn chở vô trong bệnh viện thì bác sĩ nói là nếu mà chở trễ 2 ngày nữa thôi là anh mất. Mà thật sự vừa anh vừa vô cái là bác sĩ vô thuốc vô men xong rồi bắt đầu anh tỉnh lại thôi cha. Bữa nay con cũng được cái ơn đó cầu xin cho anh chồng của con, bữa nay anh cũng chở con đi như
hallelujah. Mai lên hallelujah. Đây là tất cả những món quà chúng tôi gửi cho chị, giống như là gửi cho những người nước ngoài. Đây là ảnh Chúa Đức Mẹ Thánh Gioan Phaolô 2, tập san, móc khóa, quạt, chuỗi, đề can, sách, ảnh, tất cả gửi sang cho nước Mỹ. Nước Mỹ giàu mọi thứ nhưng mà chưa chắc nó có giàu bằng chúng tôi lòng thương xót. Hallelujah. Và để khép lại cho buổi chia sẻ làm chứng hôm nay chỗ nước sâu, chúng tôi giới thiệu với anh chị em 2 khuôn mặt của 2 bé rất là dễ thương. Con tên là gì?
Con tên là Quỳnh Giao.
Quỳnh Giao mấy tuổi?
Con 9 tuổi.
Rồi Quỳnh Giao 9 tuổi, con tên là gì?
Quỳnh Trâm.
Quỳnh Trâm mấy tuổi?
Dạ 7 tuổi.
Rồi Quỳnh Giao, Quỳnh Trâm ở đâu?
Dạ ở Sài Gòn.
Ở Sài Gòn rồi, tụi con lên đây để làm chứng hay là có cái gì chia sẻ cho mọi người?
Con lên đây để con làm chứng.
Rồi chúng ta cho một tràng pháo tay hoan hô 2 bé Quỳnh Giao và Quỳnh Trâm lên làm chứng. Rồi con chia sẻ coi con được làm chứng gì?
Hồi bữa con có bị đau đầu. rồi mẹ cho con uống nước thánh Chúa, tự nhiên con thấy đỡ hơn.
Hết chưa? Hết chưa? Rồi hết rồi. Còn con?
Con không bị gì.
Trời, cho một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Tôi hỏi anh chị em, bị gì với không bị gì, cái nào là ơn? Trả lời. Tại vì chúng ta thấy mình hít thở, mình sống cứ tự nhiên, mình tưởng đó không phải là ơn. Này, lấy tay bịt mũi lại. Bịt mũi lại. 5 phút sau còn ai sống không? Vậy khi mình hít vào, thở ra, có là ơn không? Không bị gì có là ơn không? Mạnh lên, không bị gì có là ơn không? Không bị gì là còn là một cái ơn lớn hơn là bị gì. Đây, bị gì. Và đây, không bị gì. Chúng ta nhiều khi mình cứ nghĩ là lạy Chúa, Chúa cho nó bị cái gì đi, rồi Chúa chữa con đi để con lên làm chứng. Còn đây con không bị gì con lên làm chứng được không? Mà cái ơn này lớn không? Không bị gì lớn không? Lớn thì to lên. Hallelujah. Rồi những người đâu không bị gì giơ tay. Giơ lên những người không bị gì giơ tay. Đây là những lời chứng hùng hồn đây nè. Giơ cao lên, mạnh lên. Đây những người không bị gì đây. Chết chưa? Có bị gì chưa? Đó là ân huệ và Chúa ban cho chúng ta. Mình cứ tưởng rằng là mình cứ phải ung thư rồi là được Chúa chữa mới là được ơn, mình mới tạ ơn Chúa. Còn cái con bé này 7 tuổi mà nói cho chúng ta một cái điều vô cùng vĩ đại mà người 70 chưa chắc nói được, chưa chắc suy nghĩ được là lời chứng của con là con không bể dày. Hallelujah. Cho tạ ơn Chúa vì không bị gì, không bị tai nạn, không bị cháy nhà, không bị hỏa hoạn, không bị điện giật, không bị đói, không bị biết bao nhiêu những cái thử thách trong cuộc sống, vì Chúa biết chúng ta là những con người yếu đuối và Chúa bảo vệ che chở gìn giữ chúng ta. Chúa biết chúng ta ra chỗ nước sâu sẽ không chịu nổi, cho nên Chúa cho chúng ta ra chỗ nước sâu mà không bị gì. Ra chỗ nước sâu mà tín thác và lòng thương xót của Chúa, đi bất cứ chỗ nào nguy hiểm, chỗ nước sâu chúng ta cũng đó là lời tuyên xưng mà chúng ta, các bạn đứng lên, chúng ta tuyên xưng vào Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần gìn giữ chúng ta không bị gì. Sau mỗi câu mời các bạn giơ tay phải lên và đáp một cách mạnh dạn xác tín, thừa tin. Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất muôn vật không? Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô Con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu chết sống lại và đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha không? Anh chị em có tin kính Đức